namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame charupe girisi karatate chantali khe vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hi khe te phum ma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2011. Chúng ta học tiếp về sở hữu kiến. Và như lần trước là chúng ta hiểu rằng tà kiến có 62 tà kiến, và chúng ta có nói về 18 cái ngã quá khứ, và bây giờ chúng ta đi vào 44 ngã vị lai. Trong 44 ngã vị lai này, chúng ta đang nói đến 16 ngã hữu tưởng sau khi chết. Đó là những cái chấp. Và xin nói lại những cái tiêu đề của cái phần đầu, tức là trong 16 cái loại luận chấp về sự hiện hữu của ngã sau khi chết, thì cái luận chấp thứ nhất đó là do những cái vị đắc thiền sắc giới. Và những cái vị này đó là coi như là do mà cái đề mục quan tướng của mình á đồng quá như cái đề mục quan tướng của mình mà tuyên bố rằng ngã là sắc thân, ngã không tiêu hoại sau khi chết và ngã có tưởng. Đó là luận chấp thứ nhất. Luận chấp thứ hai cũng là những vị đắc thiền sắc giới có nói rằng ngã không phải là sắc thân, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, ngã có tưởng. Và cái tuyên bố thứ ba, cũng những vị đắc sơ thiền sắc giới, là ngã vừa là sắc thân, vừa là không sắc thân. Cái số 4, đây là phát biểu của vị chưa đắc thiền, tức là ngã vừa là không sắc thân, vừa không là không sắc thân. Và luận giác thứ 5, đây là những cái hành giả mà tu thiền định sắc giới, nói rằng ngã là hữu biên. Và luận chấp số 6, rồi cũng những vị hành thiền sắc giới, nói rằng ngã là vô biên. Hữu biên hay vô biên này là do cái việc mở rộng cái quan tướng theo cái chiều dọc hoặc là theo chiều ngang. Cái số 7 là ngã vừa hữu biên vừa vô biên. Và luận chấp thứ 8 là do những vị chưa đắc thiền có nói là ngã không là hữu biên, không là vô biên, cũng không là vô biên. Và số 9, đây là tuyên bố của một cái vị mà trú sâu trong thiền định, thì có nói là ngã nhất tưởng, tức là ngã chỉ có một tưởng mà thôi. Và số 10 nói là ngã dị tưởng, tức là ngã có nhiều dạng tưởng khác nhau, như sắc tưởng, khinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, ý tưởng, vân vân. Và số 11 nói là ngã thiểu tưởng. Là lần này chúng ta đang bắt đầu qua số 11, tức là ngã thiểu tưởng. Đây, quý vị đã có trong tay cái bản đó thì quý vị có thể dở ra cái phần số 11 đấy, đằng đầu đó, trong cái tờ giấy mà quý vị đang cầm trong tay, thì chúng ta có thể mở ra để thấy. Nói rằng ngã thiểu tưởng, tức là ngã có cái tưởng giới hạn. Và cái ngã có tưởng giới hạn này là do những hành giả đắc thiền nhưng mà không có mở rộng cái quan tướng của đề mục Kasina theo cái ý của mình. Vì thế quan tướng xuất hiện nhỏ hoặc bị giới hạn nơi hành giả này. Thì khi mà cái tưởng thiền của vị này trú vào đề mục ở trong cái thiền nó nhỏ hoặc giới hạn, thì vị này hiểu tâm thiền hoặc là tưởng là ngã. Và vị này kết luận rằng tưởng nhỏ hoặc bị giới hạn. Thì có những người đó họ tin rằng đó là cái ngã đó thì nó nhỏ như một ngón tay, hoặc là nhỏ như cái hạt thóc, hoặc nhỏ như một nguyên tử. Và vị này kết luận rằng ngã có tưởng nhỏ hoặc bị giới hạn. Thì như là chúng ta cũng đã biết rằng đây là những vị tu thiền. Và với cái đề mục của mình đó, thì những người này dùng cái tưởng để mà ghi nhận cái một cái kasina có thật và đưa vào trong cái tưởng mình để ghi nhận. Vì vậy đó, cái sự ghi nhận này đó khởi đầu nó là trung thực, hết sức trung thực. Tức là cái hình ảnh này như thế nào thì nó in hình nơi cái tưởng của người đó y hệt như vậy. Kể cả những vết răng, những vết nứt, những cái vết mà đỏ không đều của nó cũng in hình chính xác như vậy. Nhưng mà khi những cái vị này bước vào trong trì tướng, đó là sơ tướng, khi bước vào trong trì tướng thì bắt đầu những cái hình ảnh của kasina này nó đã đổi, tức là nó sẽ sáng bóng lên. Và nó bước sang tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn của quan tướng đó, thì nó là một cái phần sáng. Và khi tới những cái phần sáng này đó thì cái người hành giả có thể mở rộng ra, có thể thu hẹp lại. Và tùy theo cái năng lực hành trì của những vị này, và người ta đó coi như là ở lâu trong cái trạng thái này đó, chưa có thoát ra được, cho nên là vì lâu quá mà người ta nhận định như vậy, người ta mới phát biểu cái ý kiến như trên. Như vậy để cho tất cả chúng ta đều thấy rằng đó, những cái nhận định này là do những vị là có cái thực hành, chứ không phải là tự mình phóng ra nói. Trong này cũng có những vị là tự mình suy nghĩ ra mà nói, nhưng mà phần lớn là những vị tu thiền. Và ở cái mức độ nào mà người ta trú trong đó thì người ta phát biểu theo cái trú của người ta trong cái năng lực hành thiền của mình. Và vì người ta dừng lại ở trong cái phạm vi mà chính bản thân mình giới hạn và mình tuyên bố như vậy, và những người khác không rõ biết đầy đủ, cho nên là mới tin vào như vậy và bám chặt vào như vậy. À, quý vị nên nhớ rằng tin như vậy và bám chặt vào như vậy, cố thủ như vậy thì nó mới trở thành tà kiến. Nó đi từng cái cấp độ của nó. Nhấn mạnh những cái giai đoạn này để mà khi chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống nội tâm của mình á, thì có những cái đó nó thuộc về cái khởi đầu nó là những cái ý tưởng, là những cái quan điểm của mình, sau nó trở thành cái quan niệm của mình. Nhưng mà mình bám chặt vào nó, mình cố thủ vào nó thì mới trở thành quan kiến. Và cái quan kiến đây á, nó lệch lạc, hoặc là nó ở trong một cái phạm vi giới hạn mà mình ngỡ nó là cái chân lý tuyệt đối, và vì vậy nó trở thành cái tà kiến trong tâm. Cho nên chúng ta học cái này để mình tự phân tách trong tâm của mình, để mình biết mình đã cố thủ, mình đã bám vào cái gì. Và mình hãy xem xét lại những cái mà từ cái chỗ ý tưởng đi đến một cái quan điểm, đi đến một cái quan niệm, và cuối cùng bám chắc vào đó, cố thủ vào đó để trở thành cái quan kiến. Thì khi bắt đầu nó là cái quan kiến thì nó có một cái tác dụng hết sức là tai hại trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, trong nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Cho nên chúng ta hiểu từng bước của nó để mà chúng ta đó là tự kiểm soát nơi mình và tự hiểu nơi mình, để mình tự mình á, mình có thể là mình có cái quan niệm sống, mình có cái nhận định về đời sống, nhưng mình không biến nó thành một cái quan kiến, tức là không có cố thủ, không có bám chắc vào, mà chúng ta luôn luôn đó có một cái thái độ tiếp thu, thái độ cởi mở, thái độ tìm hiểu và sẵn sàng để sửa đổi, thì chúng ta mới thoát khỏi tà kiến. Còn nếu không đó thì chúng ta không tà kiến về cái việc này thì chúng ta tà kiến vào việc khác, và cái đó đó chỉ gieo cái đau khổ xuống cho mình mà thôi. Cho nên đó, những ai mà bám chặt vào trong cái cố thủ của mình đó, những cái quan niệm mà mình cố thủ trở lại đó, thì nó trở thành cái tà kiến á. Mà quý vị thấy trong cái bài này đó, cứ mỗi cuối một phần luận chấp như vậy thì Đức Bổn Sư đều nói là ta biết được cái cõi thú của những người đó sanh ra, tức là cái cõi của những người đó tái sanh. Bởi vì cái tà kiến đó, khi nó rơi vào trong cái tâm tối đó, thì có một cái thí dụ trong chú giải có nói thế này: bất cứ cái gì trên thế gian này mà nó tâm tối đó, thì cái ánh sáng của bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc đó, thì đều soi rõ hết. Nhưng mà nơi cái tâm của người tà kiến mà rơi vào trong một tà kiến rồi đó, thì bảy mặt trời xuất hiện đó cũng không có soi được con đường đi, không có soi sáng được trong cái ngục tối đó. Cho nên cái tà kiến là cái ngục tối trong nội tâm mà tự mình tạo ra cho mình, chứ không phải là ai tạo ra cho mình cả. Cho nên là chúng ta tự mỗi người đó phải tìm ra cái mà mình cố thủ, cái mà mình bám chắc. Còn nếu như mình không có tìm ra được đó, thì bản thân của mình nó cứ dính như vậy hoài, và ai nói mình cũng không nghe, nhất định mình không nghe. Bây giờ chúng ta sang tới số 12 là ngã vô lượng tưởng, hay còn gọi là ngã vô hạn tưởng. Vô lượng tưởng cũng được mà vô hạn tưởng cũng được, tức là ngã không có bị giới hạn. Quý vị coi cái phần số 12 đây: ngã vô lượng tưởng, tức là ngã không bị giới hạn. Cái luận chấp này là do hành giả trong lúc thiền định, vị này có thể mở rộng quan tướng theo ý mình, và vị này kết luận rằng đó, ngã có cái tưởng rất lớn hoặc vô hạn. Như là lần trước chúng ta có học đó, chúng ta nói là khi mà cái quan tướng nó mở theo chiều ngang thì nó trở thành vô biên. Thì cái vị này khi mà mở rộng cái quan tướng trở thành vô biên đó, thì đồng hóa cái quan tướng này với cái ngã. Cho nên á, mới đi đến cái kết luận đó là ngã vô lượng tưởng, tức là ngã này đó là vô biên, không có giới hạn. Những vị khác tin rằng ngã hiện hữu trong mọi chúng sinh hữu tình hoặc vô tình, ngã có vô lượng tưởng. Có nhiều người còn bước tới một cái bước lệch lạc nữa đó, là nói là ngã có mặt trong cả những cái chúng sinh mà vô tình, tức là mình nói là những cái mà thuộc về vô tri vô giác á, thì gọi là những cái chúng sinh vô tình. Còn hữu tình là những cái chúng sinh mà nó có cái sự sống, nó có cái cảm xúc, thì gọi là những cái chúng sinh hữu tình. cái loại nào mà nó có tình thức và nó có cái sự sinh tồn thì nó gọi là chúng sinh hữu tình. Ví dụ như loài người, như chư thiên, như ngạ quỷ, như súc sinh, như Atula, vân vân, tức là những cái gì mà sống, mà có tình cảm, có cảm xúc, có sự sinh tồn, thì những cái gì đó gọi là chúng sinh hữu tình. Còn cây cỏ thì nó chỉ có cảm ứng, chứ nó không có những cái tình thức và cũng không có cái những cái yếu tố mà coi như là thuộc về tâm linh như con người. Sang tới số 13. Ngã đích thực có lạc. Trong cái bài này đó, người ta nói là ngã là thuần lạc. Trong cái bản dịch ấy, ở trang 31 ấy, thì quý vị thấy trong cái bản dịch này đó, thì là có nói là bản ngã là thuần lạc. Trang 31 có nói bản ngã là thuần lạc, nhưng mà đây đó thì tôi không có nói là ngã mà thuần lạc, mà ngã là đích thực có lạc. Khi mà phát biểu rằng ngã đích thực có lạc đó, là do những vị hành giả mà đạt được thiên nhãn thông, tức là những cái vị này đó, quý vị thấy là tu đắc ngũ thiền rồi và là đắc thiên nhãn thông. Khi đắc thiên nhãn thông đó, thì bằng cái năng lực này, vị hành giả này thấu suốt những cái ngã mà ở trong các cái cõi, trong ba cái cõi sắc thấp nhất, theo cái cấp độ thiền mà những cái vị đó nó trải nghiệm và cảm thọ lạc, thì vị này kết luận rằng là thật sự có lạc và sẽ có lạc. Hiểu gì nhìn đây? Đây là những vị tu thiền sắc giới. Và khi đắc sơ thiền đó, thì nó có tất cả là năm chi thiền ở trong tâm của vị đó. Cái này nói gì quý vị hiểu nè. Khi mình nói mình là một cái người phàm phu, thì hỏi trong tâm của người phàm phu có gì? Thì trong tâm của người phàm phu đó có những cái pháp ô nhiễm và đồng thời có những cái pháp thiện. Thì khi nào cái người phàm phu đó được khởi lên cái thiện lành, thì các cái tâm thiện này nó khởi lên đây. Khi nào cái người phàm phu này đó hạ liệt, tức là sống bằng những cái sự ô nhiễm trong tâm của mình, thì những cái pháp bất thiện đây, tham sân si và những cái chi phần của nó đi theo. Như vậy tâm của người phàm phu đó là có chứa pháp bất thiện và có chứa pháp thiện. Và cái người phàm phu mà nếu không như không đang hành trì, thì cái tâm của phàm phu đó thường thường nó nằm trong trạng thái phóng dật, tức là thường là bất thiện pháp. Còn trong tâm của một người hành giả đắc thiền thì có cái gì? Trong tâm của một người hành giả đắc sơ thiền thì thứ nhất là tất cả pháp thiện đều có mặt trong tâm của những gì đó, tức là các cái pháp thiện đây, các cái sở hữu tịnh hảo đây, và cái tâm thiện trí có mặt trong tâm của gì đó. Và đặc biệt có năm cái tâm sở nổi bật nhất, mạnh mẽ nhất trong tâm của một vị hành giả đắc thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Năm chi tất cả, năm chi thiền. Quý vị thấy đây là chi, hỷ và lạc. Tức là khi một vị mà tu hành giả, tu đắc thiền đó, thì những cái cảm xúc mà nhẹ nhàng, mà hân hoan, hoan hỷ trong tâm đó thì đều có ảnh hưởng tới thân. Tức là thân tâm đều nhẹ nhàng và ở trong trạng thái khinh an, và nó tạo nên một cái trạng thái hỷ lạc. Mà cái khi mà quý vị học về cái phần sở hữu thọ đó, là chúng ta có nhớ là có những cái hỷ mà nó làm rợn người, thì nhớ không? Có những cái hỷ mà nó làm cho dựng tóc dựng lông lên, vân vân. Thì đó, những cái trạng thái mà hỷ nó có lạc, tức là trong cái niềm vui đó nó có ảnh hưởng đến thân. tức là thân tâm đều có sự hỷ lạc hết. Thì như vậy đó, những vị mà đắc thiền này, trú trong thiền này, thì nhận ra rằng đó là cái ngã này nó có lạc, nó thật sự là có lạc, bởi vì vị này có thọ hưởng. Và như vậy khi vị này đó tiếp tục hành trì, tiếp tục hành trì, thì thí dụ khi mà đắc nhị thiền, thì quý vị thấy đó, đắc nhị thiền đó, mà nếu thiền mà ngủ thiền đó, thì nó sẽ ngăn cái chi tầm này đi, nó còn lại là tứ hỷ lạc định, thì vẫn thấy là. Rồi tới một tầng thiền kế tiếp nữa thì bỏ tứ, thì còn lại hỷ lạc. Rồi tới tầng thiền nữa bỏ hỷ, còn lại lạc. Cho nên vị này xác định là ngã có lạc và sẽ có lạc, thật sự có lạc và sẽ có lạc. Đây là cái sự xác chứng của một hành giả tu đắc thiền định theo như cái tầng cấp của thiền. Ở đây trong cái phần này đó có nói đó là cái những cái vị này là những vị đắc sơ thiền ở ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là phạm chúng thiên, cấp độ thứ hai là phạm phụ thiên, và cấp độ thứ ba là đại phạm thiên. Thì khi mà đắc sơ thiền đây, đắc sơ thiền đây, thì những vị mà đắc sơ thiền đó, khi chết đó, tái sanh bằng cái tâm quả sơ thiền này. Và cái tâm quả sơ thiền này đó là những vị này có 5 cái chi Phật. Mà trong này đó, nếu mà sở hữu tâm nó ở cái bậc thấp, hay nó ở bậc trung, hay nó ở bậc thượng, tức là thấp đây tức là cái chi tầm này nó hơi yếu, chi tầm này trung bình và chi tầm này mạnh. Thì nếu vị nào mà cái đắc sơ thiền mà cái chi tầm mạnh đó, thì vị này là đại phạm thiên, cai quản 3 cái cung trời. Cung trời đó là coi như là phạm chúng thiên, cung trời đó phạm phụ thiên, và cái cung trời đó đại phạm thiên. Vị này sẽ cai quản. Cái vị mà đắc mà sơ thiền mà có cái tầm yếu đó, thì vị này đó là phạm chúng thiên, tức là làm đồ chúng cho cái vị đại phạm thiên này, tức là giống như là cư dân của cái vị đại phạm thiên này, thần dân cư dân của những vị này. Còn những vị mà đắc thiền mà có cái tầm trung bình á, thì vị này gọi là phạm phụ thiên, tức là vị này là phụ tá cho cái vị đại phạm thiên, nhưng mà đại là phụ tá với tư cách cố vấn. Còn những vị mà đắc thiền mà thấp này đó là coi như là đồ chúng của vị đại phạm thiên. Như vậy những vị đắc sơ thiền thì khi mà tái sanh thì nhất định là tái sanh vào trong cái cõi trời. Và như vậy thì do cái mức độ mà những cái chi thiền ở trong tâm của mình đó, mạnh yếu khác nhau, đặc biệt là chi tầm mạnh yếu khác nhau, thì những vị này đó tái sanh ở những cái cung trời thấp cao khác nhau, làm những cái công việc khác nhau. Cho nên là khi mà chúng ta là cái người ở nơi cõi dục mà chúng ta muốn sanh thiên thì cái chuyện đó không có khó. Là bởi vì ngay như ở trong cái cõi dục này thôi, đây là cõi sắc à, sắc giới đây, đây là cõi dục đây, mà muốn sanh thiên thì nó cũng có 6 cõi chư thiên rồi. Thì chỉ cần là chúng ta đó bỏ ác mà làm lành, và cái lành này nó tăng trưởng à. Mà nhất là cái tâm mình á, cái từ bi nó mạnh chừng nào thì nó gần gũi với cái cõi chư thiên chừng đó. Bởi vì tất cả những vị chư thiên khi mà giống như là khi mà hành xử đó, thì đều trên cái nền của tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Và từ bi hỷ xả đó nó là một cái giống như là một cái nền căn bản, mà khi những cái vị này đó là bất cứ mà hành động gì thì cũng hành động trên căn bản này. Cho nên chúng ta là cái người mà phàm phu đó, thì khi mà chúng ta tu tập thì bốn cái pháp từ bi hỷ xả mà không có phát sanh được thì chưa nói đến cái chuyện chúng ta hành những cái pháp cao hơn. Cái này đó là cái cốt lõi. Mà nếu như chúng ta là người phàm phu mà chúng ta hành được cái này rồi đó, thì chúng ta cũng có thể sanh thiên ở cõi dục. Mà nếu đắc thiền đó thì là càng mạnh hơn nữa. Đắc sơ thiền thôi là càng mạnh hơn nữa. Và ngay cả những người ở cõi dục này có cái tâm bố thí rộng rãi, thì khi bố thí rộng rãi thì nó có cái tâm bi rộng rãi. Quý vị thấy không? Tâm bi rộng rãi, tâm từ rộng rãi. Thì như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó nhả bớt cái sự dính mắc vào tài sản, cái sự dính mắc vào của tôi, cái sự dính mắc vào gia đình của tôi, sự dính mắc vào thân nhân của tôi, vân vân. Thì chúng ta nhả bớt, thì có nghĩa là cái tà kiến chúng ta nó nhẹ bớt. Thì như vậy đó, ngay trong cõi dục này cũng đã sanh thiên. Và chư thiên trong cõi dục này đó là thường là hộ trì cho cái người trong gia tộc của mình. Bởi vì chư thiên trong cõi dục đó vẫn còn cái luyến ái, nhưng mà cái luyến ái của những vị này đó là thanh cao, là nhẹ nhàng. Trong cái cõi dục vẫn còn cái tình thương đối với lại những người trong cái gia tộc của mình, con cháu của mình, là ưu tiên là hộ trì cho gia tộc, cho con cháu của mình. Như chúng ta thấy cái cấp độ của cái từ đó thì quý vị nhớ rồi đó. Và cái cấp độ đó này á, nó gieo á, là trong cái thường tình chúng ta thấy vậy. Ví dụ bây giờ mình làm cực khổ thì chuyện trước mắt á, là bao giờ người ta cũng nghĩ tới đó là có cái ăn cái đã, rồi gìn giữ cho bản thân mình. Khi người ta có những người thân yêu thì người ta trải ra cho người thân yêu. Khi người ta có bè bạn, người ta trải ra cho bè bạn. Người ta có những cái người ân nhân tốt thì ta trải ra cho ân nhân tốt. Thì như vậy bắt đầu quý vị thấy nó nới rộng ra. Nó không còn từ trong một cái ngã cá nhân của mình nữa, mà nó bắt đầu nó trải ra. Nó trải ra thì nó nhẹ lần. Rồi bây giờ đó, nó trải ra cho tới những người đó mà coi như mình không phải bè bạn, không phải thân nhân, không gì hết đó, nhưng mà thấy cái khổ người ta đó, sẵn sàng giúp cho người ta. Thì như vậy là nó mở rộng ra nữa. Nghe thấy chưa? Mở rộng ra. Rồi như vậy đó là chúng ta mở rộng ra, mở rộng không biên giới luôn. Bất cứ là chúng sinh nào trên thế gian này đau khổ mà chúng ta đây có cái điều kiện để trợ duyên thì hoan hỷ trợ duyên, thì nó mở ra. Và khi nó mở ra như vậy thì quý vị thấy là cái ngã và cái chấp ngã nó cũng được nới rộng ra. Và nếu người ta tu tập chỉ trên bốn cái điều thôi là coi như là từ bi hỷ xả, bao nhiêu đó thôi, thì cũng đủ để cho chúng ta cởi trói về những cái tà kiến của mình trong thế gian rất là nhiều. Ngay cái chữ từ với chữ bi thôi mà chúng ta thực hiện được hai cái chữ này đó là cũng phải nói là quá lớn rồi. Nhiều người cứ hiểu lầm, cứ nói rằng những người mà tu tâm từ với tâm bi thì chừng nào mới giải thoát, phải tu thiền Vipassana mới giải thoát. Cái đó là mình có chút nhầm lẫn trong đó đó. Nếu như mình không có từ bi hỷ xả thì mình không có đủ năng lực để mà mình tu thiền Vipassana. Mình chỉ có thể tập được thôi, chứ còn nói tiếng tu để đạt được thì chưa. Cũng như cái đứa trẻ mà cái đôi chân của nó yếu, nó không thể đi được, thì không thể nào nó tham dự cái điền kinh được hết trơn. Vipassana là tham dự điền kinh. Nhưng mà bây giờ cái chân nó đi không được thì làm sao nó tham dự điền kinh? Cho nên cái từ bi hỷ xả nơi mình mà yếu ớt, không có phát triển được, thì mình đi vào thiền Vipassana với tư cách là cái người thiền sinh. Học để tu, tập để tu được. Cho nên mình phải hiểu những cái chặng đường đi, chứ không nên là phủ nhận cái chuyện mà người ta đang rèn luyện cái từ bi hỷ xả. Bởi vì từ bi hỷ xả là cái nền căn bản cho tất cả những pháp tu khác phát sanh. Chưa có cái này, chưa vững chãi được cái này thì phải cứ bồi bổ hoài, cứ bồi bổ hoài, bồi bổ hoài, cứ làm cho nó tăng trưởng hoài, tăng trưởng hoài. Còn nếu không thì không có thể nào đó mà chúng ta gọi là tiến tu được. Như vậy chúng ta đang nói qua về cái những cái vị mà tu thiền sắc giới đấy. Cái cõi mà phẩm chúng thiên này đó, thì những cái vị mà đắc cái tầng thánh đó, tầng thánh thứ thứ ba này nè, tầng thánh thứ ba nè, những vị đắc tầng thánh thứ ba mà đó, không có đắc được cái thiền sắc giới và vô sắc giới này đó, thì những vị này cũng sanh ra ở trong cái cõi của sơ thiền này. Và nơi cái cõi sơ thiền này thì vị này ở đấy để hành trì cho đến khi nào đắc quả A-la-hán. Những cái vị mà A-la-hán này mà sanh ra trong cõi sơ thiền đó là bởi vì do cái năng lực hành trì của vị này đó, là những cái tham dục và những cái sân và hận của họ đó là coi như là nó đã mất rồi. Phải nói là nó cực kỳ yếu ớt, nó không còn đủ năng lực để mà nó hoành hành trong cái tâm của một cái vị thánh nữa. Cho nên là những cái vị này đó sanh ra trong cái cõi này để được cái, coi như là được cái sự định tĩnh mà tiếp tục cái con đường tu của mình. Bây giờ chúng ta sang tới số 14. Ngã đích thực có khổ. Đây cũng là những cái vị mà tu có thiên nhãn thông. Khi những vị mà tu có thiên nhãn thông đó, thì những vị này đó có cái nhìn thấu suốt ở các cái cõi mà chúng sinh đau khổ. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Địa ngục này có nhiều tầng cấp, ngạ quỷ này có nhiều chủng loại, súc sanh cũng có nhiều chủng loại, Atula cũng nhiều chủng loại. Nhưng tất cả những cái chúng sanh này đó tái sanh bằng tâm sân. Sân rất là nặng. Thì những vị này tái sanh bằng đó tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Đây, cái tâm đó đây. Tâm quán sát, xin lỗi, tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện vô nhân, tái sanh bằng tâm này. Vậy thì vì sao mà chúng sinh lại có cái tâm quả này để mà đi tái sanh? Thì quý vị thấy đây, người trong cõi dục đó thì luôn luôn có sẵn cái này. Khi mình sanh ra là đã có sẵn rồi. Cái người mà sanh ra trong cõi dục đó thì có ô nhiễm ngủ ngầm đã có rồi. Ô nhiễm ngủ ngầm tức là tham sân si này chúng ta đã chở đi trong nhiều kiếp rồi. Và đây là những cái pháp thiện. Pháp thiện này có trí hoặc là pháp thiện này ly trí, là ai cũng có. Thì khi mà chúng ta sanh ra được làm người thì có nghĩa là những cái pháp thiện này nổi trội, những cái pháp thiện này nổi trội lên thì mới được làm người. Nhưng mà chúng ta làm người trong cõi dục, dục này đó nó có nghĩa là chan đá, thì nó có nghĩa là mong muốn. Và khi cái mong muốn này nó được thỏa mãn thì chúng sinh này cảm thấy an lạc trong thế gian. An lạc này đây, Và đây là phước lành. Nhưng mà cái phước lành này đó, nó biến thành cái vô phước, nó biến thành cái lỗi, nó biến thành cái tội. Là khi nào cái chanh đá này, cái mong muốn, cái thỏa mãn về cái an lạc này, nó không nằm ở cái mức độ mà coi như là nó đủ, mà nó nằm ở cái mức độ đó người ta mong muốn được nhiều hơn, nhiều, nhiều hơn, lâu dài hơn. Và đặc biệt là người ta muốn sở hữu, muốn chiếm hữu. Và người ta muốn đó là không thay đổi. Để cho người ta đó thọ hưởng. Bây giờ nó tái thọ hưởng. Và tái thọ hưởng tăng cấp. Tái thọ hưởng tăng cấp. Tái thọ hưởng tăng cấp. Và cái đọa lạc ở đây, đọa lạc nằm ở chỗ đó. Vì nhớ nha, người sanh ra trong cõi dục thì bao giờ cũng có cái mong muốn. Nhưng mà cái mong muốn này khi nó được đáp ứng vừa phải của nó, thì tức là nó được thỏa mãn vừa phải đúng mức của nó, thì nó mang đến sự bình yên, mang đến sự an lạc. Và làm cho cái chúng sanh này đó, từ cái chỗ này đó, dễ duyên với những pháp thiện lành hơn. Nhưng vì chúng sinh trong cõi dục không có hiểu được cái điều này, cho nên á, là cái lòng mong muốn của họ đó, là khi mà họ được cái gì đó thì họ lại mong muốn nhiều hơn. Họ mong muốn được cái phước của họ đang có đó lâu dài hơn, luôn luôn lâu dài hơn. Và như vậy đó là họ muốn sở hữu nhiều hơn, muốn chiếm hữu nhiều hơn. Và họ muốn rằng khi mà họ sở hữu, chiếm hữu rồi đó, thì không có được hao hụt, không có được mất mát. Họ phải giữ đó. Để chi? Để họ thọ hưởng. Và họ tái thọ hưởng, tái thọ hưởng tăng cấp, tái thọ hưởng tăng cấp, tái thọ hưởng tăng cấp. Và sự tái thọ hưởng tăng cấp không có cái điểm nào gọi là cái điểm chuẩn của nó nữa hết. Và như vậy đó là cái dục này nó sẽ trở thành là tham dục. Và chúng ta thêm những cái dục đó, đó nó diễn ra nơi mỗi người và nó diễn ra ở các căn. Thứ nhất là nó phát sanh đối với cảnh sắc, tức là để thỏa mãn cho cái thị hiếu của mình. Thì quý vị thấy không, mình phải đẹp, nhà phải đẹp, chiếm hữu cái gì đẹp nhất cho mình. Thì quý vị thấy cái đẹp nó ám ảnh rồi đấy, thấy không? Bản thân mình đẹp thì phải tốn tiền quần, tiền áo, thấy không? Sửa sắc đẹp, tất cả những cái phụ tùng theo nó cũng phải đẹp. Và để có được những thứ đó thì người ta là làm từ cái lương thiện cho đến không cái lương thiện, để mà đi đến chỉ thỏa mãn cái đẹp thôi. Thì quý vị thấy có những người có cái phước báo, tuy cái phước báo này ít nhưng mà nó có cái phước báo là mình sinh ra ở một cái miền quê, cái không khí nó trong lành, cái đời sống nó mộc mạc, nó đơn giản. Thế nhưng mà người ta mê cái gì? Người ta mê cái đời sống thị thành xa hoa. Người ta cũng muốn có xe hơi, muốn có nhà lầu, muốn có nhà cao cửa đẹp, muốn có quần áo đẹp, muốn có điện thoại dắt trong mình, vân vân. Tất cả mọi thứ đều là phải đẹp nhất, tốt nhất, sang nhất. Và vì vậy đó, người ta đưa thân người ta xuống cái dũng bùng để đổi lấy những thứ mà người ta không có thể sở hữu được lâu dài. Và như vậy cái thiêu thân này không phải nơi một người, có khi nó đi cả làng mà có thể đi cả xóm. Và cái thiêu thân này không phải chỉ ở nơi những cái vùng quê hẻo lánh. Cái phước báo vậy, có những người phước báo lớn hơn, có địa vị, có học thức, có quyền bính trong tay. Nhưng mà người ta thích vũ trường, người ta thích nhiều thứ khác nữa, vượt quá cái mà người ta đó được an lạc. Quý vị cứ nhìn tất cả những cái vị mà tham nhũng mà được nêu tên ở Trung Quốc, và sau đó là mỗi một lần mà nhà nước nói rằng là coi như là có cái chiến dịch để diệt tham nhũng đó, thì hàng trăm vị quan tự tử chết, có những người trốn đi nước ngoài, và những người nào mà chưa có thoát được đó thì bị bắt, bị đưa ra tòa. Thì tất cả những cái lý lịch của họ đều có những cái điểm căn bản giống nhau. Cái thứ nhất đó, từ trong cái khó khăn mà người này đó là tạo cho được mình một cái thế đứng. Nhà nghèo chịu khó học hành, hoặc là nhà giàu mà không có ăn chơi cũng chịu khó học hành, ra làm việc thì đàng hoàng, rất là có uy tín mới được lên cái địa vị cao. Nhưng mà từ khi có địa vị cao, có tiền của trong tay đó, thì họ rơi vào hai cái điều căn bản. Cái điều thứ nhất là gái, và điều thứ hai đó là bài bạc. Và chỉ bao nhiêu đó thôi thì họ đốt hết cái cuộc đời của họ, và họ phá nát những cái mà họ đã gây dựng từ coi như là suốt cả cái cuộc đời của họ đó, là cái gia đình của họ, họ bị phá sản toàn bộ. Cũng chỉ vì đó, cái sự thọ hưởng này đó, nó quá cái mức, quá cái mức, cái sự sở hữu này nó quá cái mức, và như vậy nó tạo nên sự bất công, nó tạo nên sự đau khổ, là bởi vì cái dục đó là cái dục của quỷ. Và như vậy đó, nếu mà nó đem ra tử hình hoặc là tự giận nó chết trong lúc đó, thì nó sẽ tái sanh làm ngạ quỷ đây. Bởi vì vì sợ hãi mà nó tự tử chết. Nhưng mà cái khao khát này đó, để mà hưởng thụ này đó, là nó không có thỏa mãn. Nếu nó không bị phát giác ra thì nó sẽ tiếp tục tăng cấp cái sự thọ hưởng đó. Và cái đó là cái cốt lõi để đưa đến tái sanh nơi ngạ quỷ, là cái tham muốn, cái sự thỏa mãn của mình không có điểm dừng lại. Tham muốn này bất cứ cái gì, không phải chỉ riêng về sắc dục, về tài sản, về danh vọng, về bất cứ cái gì mà mình nâng cấp cái lòng tham muốn của mình lên, tăng tốc nó lên, cứ tăng tốc lên, để mà đi đến cái sự thọ hưởng và tái thọ hưởng này. Nó làm cái sự thỏa mãn này không phải ở cái mức độ đủ để duy trì một cái đời sống tốt đẹp và bình an. Nhưng mà nó muốn á, là lên đến cái đỉnh điểm, trong khi cái lòng tham của nó không có đỉnh điểm. Cái tham dục này không có đỉnh điểm, không có cái chiều cao mà cũng không có chiều sâu. Nó là cái chiều sâu của nó là không đáy, và cái chiều cao của nó là không cùng. Và đó là bản chất của quỷ, không phải bản chất của một con người, của một chúng sinh, của một con người, mà có cái khuynh hướng đi lên. Nó đã đọa lạc, nó nằm ở đây. Cho nên nó những cái tham dục trong thế gian mới nói có một cái cảnh sắc thôi. Như tuần vừa rồi đó, là quý vị cũng có, tôi cũng có phân tách một cái trường hợp cho quý vị thấy đó. Muốn có một cái nhà đẹp, muốn có cái đồ nội thất đẹp thôi, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì quý vị thấy là nó không phải chỉ trở thành cái quỷ đói đâu, mà nó rơi xuống địa ngục rồi. Bởi vì nó sát sanh, và nó sát sanh có mưu tính. Và cái sát sanh này đó là nó đốt người khác bằng lửa, và như vậy lửa địa ngục sẽ thiêu đốt cái người này đó, kể từ ngày bước chân vô tù cho đến khi thọ cái án. Và nếu á là án chung thân thì nó vẫn âm mỉ, nó đốt như vậy cho đến khi nào thân hoại mạng chung thì nó rơi thẳng xuống đây. Vì thế chỉ là có một chút xíu đây thôi, nó vượt quá cái tầm cỡ thôi. Cho nên cái phước báo của mình tới đâu thì chính là mình á, chấp nhận cái phước báo của mình tới đó. Để chi? Để cho cái phần thiện mình tăng trưởng. Nếu mình đòi hỏi cái phần phước thiện của mình quá lớn sự thọ hưởng của mình quá lớn, thì đương nhiên đó là cái phần văn hoại của mình cũng sẽ theo đó, và nó không duyên tới pháp thiện. Cho nên vừa rồi là ấn tống cái gì đó, người thanh niên 101 tuổi đó, để chúng ta noi cái gương đó mà biết rằng tất cả những cái nhu cầu thuộc về cái đời sống mà thế gian để cho chúng ta có thể đó là coi như là an lạc trong cái đời sống, thì chúng ta chấp nhận đơn giản và vừa phải để cho cái phần thiện này nó được phát sanh, được tăng trưởng, thì cái tiến hóa của chúng ta là nó sẽ đi thế này. Ngày mỗi ngày đó chúng ta lấn chiếm, lấn chiếm. Còn nếu không đó, thì cái phần thấp này nó lấn chiếm. Và khi chúng ta nói tái sanh bằng tâm sân, chúng ta nói tái sanh bằng tâm sân đây. Khi chúng ta nói đến sân là chúng ta có đủ tham và có đủ si, chứ không phải là sân có nghĩa là chỉ thuần tí là sân, mà nó có đủ tham và si. Nó tham ở chỗ nào? Như nãy chúng ta nói là nó bắt nguồn từ cái chỗ đó là chúng ta tham muốn quá mức. Và chúng ta bám vào cái tiêu chuẩn tham muốn quá mức này đó coi như là một cái thứ hạnh phúc và thứ an lạc. Không có. Cái này là ngộ nhận. Nếu người ta đó quan sát về mặt cảm thọ đó thì người ta thấy hạnh phúc khác mà thỏa mãn khác.